Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân mến chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, trong tuần qua thì những vụ bổ nhiệm bí mật của cựu thủ tướng Scott Morrison đã làm bùng cháy chính trường ở Úc, cũng như là trong nội bộ của phe đối lập. Được biết thì đến nay, thủ tướng Albanese đã chính thức xác nhận việc cựu thủ tướng Scott Morrison đã tự bổ nhiệm vào vai trò của 5 bộ khác nhau thuộc chính phủ liên bang. Xin anh tóm tắt diễn biến cho đến nay của vụ lùm xùm về ông Morrison là như thế nào rồi ạ?
Vâng, trước hết chúng ta phải nên nói rõ một cái chuyện là bổ nhiệm bí mật. Thật ra thì đó là một cái sự bổ nhiệm nó không có tính cách công khai thôi, chứ không phải là bí mật. Tại vì hai cái nó có cái những cái khác nhau khá tế nhị. Vì chúng ta đều biết rằng không có một cái sự bổ nhiệm bộ trưởng nào có tính cách bí mật cả. Nhưng mà có cái điều là nó được công bố hay không mà thôi. Dĩ nhiên tất cả những cái vấn đề bổ nhiệm này nó đều được ghi ở trong cái công pháp của nhà nước, tức là trong cái Gazette về những cái diễn tiến hoặc là những cái sự kiện quan trọng trong chính phủ. Thì cho nên nó không phải được coi như là một cái sự bí mật tuyệt đối như là nhiều người có thể tưởng rằng là đó là cái sự sắp xếp ở bên trong mà không có ai được quyền biết, vân vân. Thì đây là một cái sự bổ nhiệm có qua tổng toàn quyền đàng hoàng và cũng đã có ghi ở trong cái công báo của chính phủ. Nhưng mà trở lại cái chuyện là về cái việc cựu thủ tướng Scott Morrison được bổ nhiệm vào 5 cái vai trò đồng bộ trưởng của các cái bộ khác nhau đó, trong đó có rất là nhiều cái bộ mà nó có tính cách quan trọng mà thiết yếu đến cái cơ cấu của chính phủ liên bang đó. Thì chúng ta thấy rằng là kể từ hồi tháng 3 năm 2020, tức là cái lúc mà đại dịch nó bắt đầu chớm lên và nó bùng phát mạnh mẽ ở Úc cũng như là ở trên toàn thế giới đó, và cho đến ngày bầu cử liên bang hồi tháng 5 của năm nay đó, thì ông Scott Morrison đã được bổ nhiệm vào cái chức vụ là đồng bộ trưởng của các cái bộ quan trọng như là Bộ Y tế, Bộ Tài chánh, Bộ Ngân khố, Bộ Nội vụ và một số các cái bộ siêu bộ khác, ví dụ như là nó bao gồm cả Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học, rồi Bộ Năng lượng, Bộ Tài nguyên, v.v. Thì có thể nói là ông Scott Morrison là ông trùm. Ông trùm theo cái nghĩa rằng là hầu như các cái bộ quan trọng ở trong chính phủ, ông đều là bộ trưởng cả, song song với những cái bộ trưởng mà đã được ông bổ nhiệm khi mà thời ông mới đắc cử lên làm thủ tướng của chính phủ liên đảng tự do quốc gia. Thì người ta có thể hỏi rằng là tại sao mà ông ta làm cái chuyện này, bộ cái chức vụ thủ tướng chưa đủ cái thỏa mãn cái tham vọng chính trị cá nhân của ông chăng? Thì rõ ràng là ông Scott Morrison cũng đã có những cái lý do hoặc là những cái lý lẽ để mà biện minh cho cái hành động này, hay là cái việc bổ nhiệm của ông ta vào 5 cái chức vụ bộ trưởng như chúng ta vừa kể đó. Thì với cái lập luận rằng là ông nói rằng là dân Úc phải có những cái nhân vật hoặc là những cái cơ cấu để mà trong những cái trường hợp bất thường, trong những cái trường hợp khẩn cấp, về thí dụ chơi trong cái thời đại dịch chẳng hạn, thì có thể có những người xử lý và có những cái người dự phòng để xử lý trong những cái trường hợp nếu mà có những cái chuyện gì nó bất trắc nó xảy ra. Ông cho rằng là cái việc mà ông đảm nhiệm các cái chức vụ, thí dụ như là Bộ trưởng Y tế chẳng hạn, trong cái trường hợp mà ông Bộ trưởng đương nhiệm lúc đó là Greg Hunt chẳng hạn, bị vì một lý do nào đó không có thể làm việc được, hoặc là ngay cả cái trong cái trường hợp thí dụ như là cái bà Bộ trưởng Nội vụ là Karen Andrews chẳng hạn, thì ngay chính bản thân bà trong cái thời gian đó cũng mắc bệnh COVID và cũng không có thể có một cái người nào có một cái quyền hạn hoặc là có một cái năng lực để mà thực hiện cái nhiệm vụ của bà trong cái thời gian đó thì sao. Và ông cũng kể luôn cái chuyện mà thí dụ như là ở bên Anh chẳng hạn, trong cái thời gian COVID mà ông ông Thủ tướng Boris Johnson cũng có bị COVID đó, thì chẳng lẽ là cái chức vụ Thủ tướng bỏ trống vân vân, thì ông viện dẫn những cái lý do đó để mà nói rằng là trong những cái trường hợp bất thường hoặc là trong những cái trường hợp khẩn cấp mà cần phải có những cái người mà có đủ cái quyền hạn được hiến pháp cho phép có thể hành xử những cái chuyện như vậy.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thì một trong những lý do mà báo giới của Úc trong tuần này người ta hay dùng cái chữ là một cái sự bổ nhiệm, tự bổ nhiệm bí mật, thì bởi vì là họ cho rằng là trong ngay trong nội bộ của liên đảng thì cũng không có ai biết về cái chuyện bổ nhiệm này cả, ngay cả là tất cả những cái người bộ trưởng mà thuộc cái bộ mà ông Scott Morrison đã tự bổ nhiệm mình làm đồng bộ trưởng, và cho đến ngoài ba người đó là ông Tổng toàn quyền và Bộ trưởng Y tế rồi Bộ trưởng Tài nguyên, thì những cái người còn lại chẳng hạn như là Bộ trưởng Nội vụ hay là Bộ trưởng Ngân khố và những cái bộ trưởng khác thì cũng không được biết về cái sự là mình có một đồng bộ trưởng là thủ tướng trong cái thời gian đó. Thì thưa anh, tại sao, tức là cái chuyện đó người ta đã không biết trong một thời gian khá dài, và cũng có là đến bây giờ thì mới bắt đầu là tìm thấy rồi chứng thực cái chuyện này, thì tại sao một cái thời gian nó trôi qua lâu như vậy bây giờ mới bắt đầu là tiết lộ ra, và cái thời điểm này nó có đáng chú ý hay không ạ?
Vâng, chúng ta phải nói đến cái hoàn cảnh mà việc ông Scott Morrison được bổ nhiệm vào đồng thời vào năm cái chức vụ bộ trưởng song song với những cái bộ trưởng hiện có đó, là vì theo cái hệ thống chính trị Westminster mà rập khuôn của bên nước Anh đó, chẳng hạn đó, thì chúng tôi thấy rằng là chính phủ có thể đưa một cái đơn bổ nhiệm lên trên ông tổng toàn quyền để mà được duyệt trình và được bổ nhiệm một cách chính thức theo đúng hiến pháp, thì cái thủ tục này cũng đã được làm rồi, và cái thủ tục này cũng đã được tổng toàn quyền chấp thuận. Chúng ta phải mở ngoặc nói thêm một cái điều là tổng toàn quyền của Úc, tức là cái người đại diện của nữ hoàng của Vương triều Anh ở Úc, trên cái phương diện pháp lý thì chúng ta biết rằng là Úc là một cái quốc gia thuộc cái khối thịnh vượng chung của cái Vương triều Anh, và do đó phải có một cái sự chứng nhận của một cái vị khâm sứ của nữ hoàng ở Úc, tức là ông chúng ta thường gọi là tổng toàn quyền. Thì cái thủ tục này cũng đã được thực hiện, và nó được thực hiện một cách hợp pháp, chứ không phải là một cái cuộc đi đêm hoặc là một cái dàn xếp bí mật gì cả đâu, mà thật ra nó là đã được tiến hành đúng như là cái hiến pháp Úc quy định. Còn cái chuyện mà các bộ trưởng biết hay là không biết thì bây giờ thì chúng ta thấy rằng là một khi mà cái sự vụ nó xì ra đó, thì chúng ta mới biết rằng là có nhiều bộ trưởng mà không biết rằng là ông Scott Morrison đang là đồng bộ trưởng với mình. Tức là trong cái trường hợp thí dụ như là bên Bộ Y tế hoặc là bên Bộ Tài chánh vân vân, và ngay cả những cái lãnh tụ của đảng quốc gia chẳng hạn cũng không biết được cái điều này, thì rõ ràng nó là một cái sự khiếm khuyết về mặt điều hành chính phủ của chính cái chính phủ liên đảng tự do quốc gia khi đó, chứ không phải là có một cái sự che chắn, có một cái sự bao che nào về mặt hành chính về cái vấn đề này cả. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là cái nội vụ nó đã diễn ra như vậy, ông tổng toàn quyền cũng đã ký một cái việc bổ nhiệm cho ông Scott Morrison, đồng thời giữ luôn năm cái chức vụ bộ trưởng song song với những cái ông bộ trưởng hiện có đó. Thì nó là một cái chuyện nó hợp pháp chứ không phải, và hợp hiến chứ không phải là một cái chuyện mà ông Scott Morrison đã bỏ qua hiến pháp để tự mình đảm nhận thêm năm cái chức vụ bộ trưởng như vậy. Nhưng mà ở đây thì chúng có những cái điều đáng nói, thì bởi vì người ta thấy rằng là đồng một lúc chẳng lẽ là cái chuyện cái chức vụ thủ tướng của ông không đủ việc cho ông làm hay sao, mà còn làm thêm cả năm cái chức vụ bộ trưởng khác nữa. Và người ta không khỏi liên tưởng đến cái chuyện là có phải ông Scott Morrison đang hành xử như một cái nhà độc tài hoặc là như một cái nhà toàn trị để mà có thể kiểm soát tất cả mọi cái hoạt động của trong chính phủ, như là những cái trường hợp như là ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chẳng hạn, hay là nói một cách gần hơn là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi vừa là chủ tịch nước, là Tổng Bí thư, là ngồi luôn ở trong cái chính ủy của Bộ Công an, của Bộ Quốc phòng vân vân. Thì rõ ràng khi mà ngồi ở trong một cái nội các như vậy thì ông Scott Morrison nói chuyện với những cái người đồng sự của mình, thí dụ là bộ trưởng y tế hoặc là bộ trưởng tài chính vân vân, thì ai mới là bộ trưởng và ai phải nghe lời ai, đó là một cái vấn đề và phân nhiệm, và cái vấn đề mà nó có tính cách hơi mù mờ trong cái vấn đề này. Và chính trong cái vấn đề này thì thủ tướng hiện thời, tức là ông Anthony Albanese, cũng có nói rằng là ông sẽ phải tìm một cái sự tư vấn về mặt pháp lý để mà thử xem coi những cái chuyện bổ nhiệm này nó có chính đáng hay không, và nó có đúng theo những cái nhu cầu hay là những cái mong muốn của người dân hay không.
Dạ, cảm ơn anh. Như vậy là những gì anh vừa nói có phải là những gì mà sắp tới ông Morrison phải đối mặt không ạ? Tức là nếu như mà cái cuộc xét thử nghiệm hay là một cái cuộc xem xét đó có tính chất pháp lý, thì ông Morrison có thể đối mặt với một sự bị cách chức hay không?
Cái việc mà ông bị cách chức hoặc là ông có thể phải ra đi khỏi quốc hội hoặc là vân vân đó, thì đó là cái chuyện tương lai. Nhưng mà cho đến bây giờ đó thì người ta thấy rằng là ông Scott Morrison, sau khi mà đã đưa ra những cái luận chứng rằng là ông phải làm việc đó trong một cái bối cảnh là quốc gia đang lâm nguy, đang ở trong một cái tình trạng hết sức là bất thường vì đại dịch vân vân đó, thì ông Scott Morrison cũng đã bác bỏ những cái lời kêu gọi rằng là ông sẽ phải từ chức. Chúng ta biết hiện nay sau khi mà thất cử hồi cái tháng 5 vừa rồi đó, thì ông Scott Morrison trở về một cái vị trí, một cái dân biểu bình thường, và ông vẫn còn ở trong cái quốc hội liên bang. Nhưng mà ông không có nói là ông sẽ từ chức dân biểu vì những cái việc mà ông đã làm, vì ông cho rằng là đó là những cái việc chính đáng phải làm trong những cái trường hợp bất thường như vậy. Nhưng mà ông không nói là sau cái nhiệm kỳ này thì ông còn tiếp tục tái cử hay không. Trong khi đó thì có nhiều cái người dân biểu cùng đảng với ông đó thì cũng đã nói rằng cái chuyện đó là cái chuyện quá đáng, và ông Scott Morrison nên từ chức đi để tránh gây ra những cái tổn thất thêm cho đảng đối lập bây giờ, tức là đảng tự do. Và như vậy đó thì rõ ràng là những cái việc ông Morrison làm, dù rằng là cho ông có biện minh là nó đúng chứ đi chăng nữa đó, thì cũng làm ảnh hưởng rất là nhiều trong cái tầm mắt hay là trong cái nhìn hay là trong cái niềm tin của dân Úc.
Dạ, lúc nãy thì anh cũng có nói đến là cái lý do mà ông Scott Morrison đưa ra để mà bảo vệ cho cái quyết định là tự bổ nhiệm vào năm cái cấp bộ trưởng đó. Đó là ông trong cái thời điểm là đại dịch đang tấn công nước Úc, và ông phải có một cái sự chuẩn bị, giống như là phải có một cái vai trò hỗ trợ khi mà một trong những cái bộ trưởng đang nắm quyền đó mà không thể là hoàn thành cái nhiệm vụ của họ. Và một trong những cái lý do thứ hai mà ông cũng có nói thêm vào đó là vì ông cho rằng là nếu như mà ông phải có ở mặt ở đó để mà ông phòng ngừa cái việc là một trong những bộ trưởng đó có thể có những cái quyết định cá nhân mà bao trùm và quyền lực cá nhân có thể ảnh hưởng đến cái lợi ích của quốc gia. Và như vậy thì nhiều người đặt một cái câu hỏi, đó là nếu như vậy thì tại sao ông lại bầu người ta làm bộ trưởng mà ông không tin tưởng vào cái quyết định, cái việc ra quyết định của người đó, và chính những cái vấn đề về niềm tin đó sẽ gây ảnh hưởng đến tương lai của nội bộ phe đối lập, tức là Liên đảng Tự do Quốc gia trong tương lai. Thì thưa anh, nói về cái chuyện là ảnh hưởng về tới ông Morrison đó thì nó cũng sẽ qua rồi, nhưng mà những cái gì trong cái thời gian sắp tới trong cái vụ này nó sẽ khiến cho phe đối lập gặp những cái thách thức ạ?
Dĩ nhiên là cho phe đối lập thì sau khi mà cái vụ này được phanh phui đó thì họ đang ở vào một cái vị thế là đang phải kiểm soát hay là đang hạn chế những cái sự tổn thất của họ về mặt chính trị. Bởi vì dù muốn hay không thì cái dư luận bên ngoài cũng như là trong cái giới truyền thông thì cho rằng là cái việc làm của ông Scott Morrison, mà trong đó phần lớn nội các của ông không biết đó, là một cái chuyện nó sai trái hoặc là nó không có chính đáng, mặc dù ông Scott Morrison có đưa ra những cái lời bào chữa như trên. Rõ ràng là cái tác hại của nó đối với cái đảng đối lập bây giờ, tức là đảng tự do, nó cũng khá nghiêm trọng chứ không phải là không. Nó nghiêm trọng đến cái mức là nhiều người cũng nói rằng là ông Scott Morrison nên ra đi vào cái thời điểm này đi. Thì mặc dù là ông Morrison từng là nghĩa là boss của họ, từng là những cái một nhà lãnh đạo của họ ở trong một cái hơn một cái nhiệm kỳ rưỡi, nên do đó thì chúng ta thấy rằng là nó có một cái tác động tiêu cực đối với cái việc duy trì cái uy tín của cái đảng tự do. Nhưng mà thưa cô, chúng ta biết rằng là nhiều người cũng nói là một cái ngày ở trong chính trị ấy, nó rất là dài. Đó là chúng ta chưa nói đến việc mà cái cuộc bầu cử liên bang sắp tới thì nó còn 3 năm nữa nó mới diễn ra, và có lẽ khi đó dân chúng cũng có thể đã quên đi những cái chuyện ngày hôm nay rồi. Dù như thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng nó cũng đã có những cái tổn thất nhất định đối với ông Scott Morrison trong cái vai trò thủ tướng, và có thể người ta đánh giá lại rằng là những cái thành tựu mà ông đã đạt được trong cái thời gian mà ông cầm quyền á, nó cũng đã bị phần nào lu mờ bởi cái sự kiện này.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin trân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.